là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Phúc Bình xin kính chào quý vị thính giả. Vậy là chúng ta đã bước sang năm mới Canh Tí 2020. Trong niềm hân hoan đón mừng xuân mới, chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng với các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thời gian qua. Chương trình đầu tiên của năm mới Canh Tí hôm nay, chúng tôi xin điểm lại những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2019.
Sẽ là thiếu sót nếu như trong những ngày đầu tiên của năm mới Canh Tí chúng ta chưa nói về linh vật của năm, đúng không chị Vượng? Vâng ạ, xếp thứ tự đầu tiên trong 12 con giáp, chuột được đánh giá là con vật tinh ranh, nhanh nhẹn và rất thông minh. Nhân đón năm Canh Tí, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về loài vật thú vị này.
Mở đầu chương trình hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trân trọng chuyển tới quý vị thư chúc mừng năm mới 2020 của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nội dung như sau.
Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, niềm tin và hy vọng đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên quê hương Yên Bái chúng ta. Trong thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và những người con quê hương Yên Bái đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài tỉnh, những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Nhìn lại năm 2019 vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để giành được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế xã hội phát triển toàn diện, vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định, diện mạo đô thị nông thôn đổi thay tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong toàn đảng, toàn dân. Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh và của đất nước, là năm quyết định sự thành công của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Năm mới, với khí thế thi đua mới, tôi mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc tỉnh ta sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng, không ngừng khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng cùng với đảng bộ, chính quyền các cấp vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo thế và lực mới để hướng tới mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón mùa xuân mới Canh Tí 2020, một lần nữa tôi kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân và người lao động toàn tỉnh cùng đón một mùa xuân mới vui tươi, an lành, hạnh phúc. Năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới. Chào thân ái.
Quý vị và các bạn vừa nghe thư chúc mừng năm mới 2020 của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua, lễ hội chào xuân Canh Tí 2020 được tổ chức hoành tráng và hết sức sôi động tại quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái. hàng nghìn người dân đã tập trung về trung tâm km 5 của thành phố để được hòa mình trong không khí vui tươi náo nhiệt với chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. Sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường km 5 thành phố Yên Bái, không khí đón giao thừa trở nên hết sức sôi động náo nức. Từng đoàn người ở khắp mọi nơi trên quê hương Yên Bái kéo về khu vực trung tâm. Ai cũng mong muốn thời khắc đặc biệt chuyển giao giữa năm cũ và năm mới được ở một nơi đặc biệt bên những người thân yêu nhất. Năm nay cũng là năm đầu tiên nhân dân Yên Bái đón năm mới tại quảng trường được mở rộng hơn, đầu tư khang trang hiện đại với khuôn viên đường hoa cây cảnh, đèn LED được trang trí đầy màu sắc và hình ảnh vô cùng ấn tượng. Chị Nguyễn Kiều Anh ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Sang năm mới đây chị mong bản thân là gia đình luôn luôn mạnh khỏe, cũng mong cho mọi người vui vẻ hạnh phúc, và mong cho Yên Bái của chúng ta thì ngày càng phát triển hơn nữa.
Tại khu vực sân khấu giữa trung tâm của quảng trường, không khí nóng dần lên trong tiếng nhạc sôi động. Rất đông người dân có mặt tại đây đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt Yên Bái mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020. Sau màn hát múa khai từ với chủ đề Địa khúc Giao Hòa, chương trình ca nhạc với gần 30 ca khúc được chia làm 3 phần. Phần 1 với chủ đề Hát dưới cờ Đảng Quang Vinh. Phần 2 mang chủ đề Yên Bái khúc ca xuân và phần 3 là Tổ quốc bốn mùa hoa. Những màn hát múa được dàn dựng công phu với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và về mùa xuân mang không khí vui tươi phấn khởi đến cho mọi người. Anh Nguyễn Tuấn Vũ ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Bản thân cũng rất là phấn khởi và vui mừng. Thấy quê hương Yên Bái ngày càng được đổi mới, cuộc sống của bà con nhân dân thì ngày càng được ấm no, hạnh phúc, an ninh trật tự thì được đảm bảo. Đặc biệt là các cái công trình phúc lợi, những vườn cây, dụng cụ thể dục, là không gian để cho bà con vui chơi, làm cho cái sức khỏe ngày càng được phát triển.
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hàng trăm diễn viên nghệ sĩ, đặc biệt có rất nhiều ca sĩ là con em Yên Bái, thành danh ở khắp mọi nơi, cũng trở về quê hương, cống hiến cho khán giả tỉnh nhà. Ca sĩ Ngọc Liên ở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là Ngọc Liên, mặc dù công việc rất là bận, thế nhưng mà Ngọc Liên luôn cố gắng sắp xếp công việc để trở về quê hương, trở về với gia đình để cùng sum vầy, sum họp với gia đình của mình. Và thật là vinh dự cho Ngọc Liên hôm nay được đứng tại sân khấu tại quảng trường km 5 để đem lời ca tiếng hát tới toàn thể quý vị khán giả. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, Ngọc Liên xin gửi tới toàn thể quý vị khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho toàn thể quý vị bước sang một năm Canh Tí năm 2020 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, ai cũng chọn cho mình những vị trí thuận lợi nhất để được thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Anh Trần Văn Đức ở tỉnh Đồng Nai chia sẻ cảm xúc như sau.
Em là sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì cứ mỗi dịp xuân về thì công việc thì nó rất là bận, nhưng mà hàng năm mình vẫn bố trí về quê hương của mình, thì hàng năm thì mình vẫn cứ sắp xếp là tầm 20-25 là hai vợ chồng con cái về quê đón xuân. Là về hàng năm là toàn là về trung tâm quảng trường hành chính ở đây là đón Tết, đón năm vừa để cùng Tết xuân thì gia đình nó vui vẻ hơn, đầu năm với tất cả mọi người là an lành, vui vẻ, hạnh phúc.
Thời khắc giao thừa đã điểm, đông đảo người dân có mặt tại quảng trường đã cùng gieo hò vỗ tay tham gia đếm ngược. Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Yên Bái, gieo niềm tin, niềm hy vọng về những điều tốt đẹp trong năm mới Canh Tí 2020. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới tại quảng trường 19 tháng 8, thì đường hoa phố đi bộ tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành chính là một điểm nhấn vô cùng ấn tượng trong dịp xuân mới. Phố đi bộ với hàng trăm loại hoa cùng hệ thống ánh sáng được trang trí cầu kỳ, lộng lẫy, bắt mắt đã tạo nên một bức tranh vô cùng rực rỡ và ấn tượng. Phản ánh sau của phóng viên Trung Dũng, Nguyễn Hà. Đây là năm thứ hai thành phố Yên Bái có công trình phố đi bộ và đường hoa, nhưng Xuân Canh Tý năm 2020 này là năm đầu tiên khu vực km 5 và quảng trường 19 tháng 8 được đầu tư khang trang hơn hẳn các năm trước. Chị Đinh Thị Hồng Vĩnh từ thủ đô Hà Nội về thăm quê chia sẻ.
Mọi năm trước em về thì không có khu phố đi bộ này, nhưng mà năm nay em về thì có cả khu phố này để đi chơi. lên đây chụp ảnh đẹp. Thực ra là về đô thị này, rồi con người này, rồi không khí này, mọi thứ nó đều thay đổi, nhộn nhịp hơn. Cảm giác đón Tết nó cũng vui vẻ.
Phố đi bộ năm nay được mở rộng hơn năm trước với hàng trăm loại hoa, hàng chục bộ giá treo nghệ thuật, điện chiếu sáng được bố trí ngay tại khu vực đầu đường Nguyễn Tất Thành, trung tâm km 5 thành phố Yên Bái. Với sắc đỏ của hoa đào, hoa sắc pháo, màu vàng của hoa cúc thể hiện sự ấm áp vui tươi, tạo nên một bức tranh hoa xuân vô cùng rực rỡ và ấn tượng. Anh Nguyễn Lương Thanh ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Qua đây thì thấy những cái hình ảnh đổi mới như này thì tôi là người dân thì thấy có nhiều đổi mới so với các năm cũ thì chúng tôi được hưởng lợi. Quang cảnh như này thấy rất là tốt. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì như này là đã quan tâm đến người dân và đến những hình ảnh của Yên Bái.
Đến với phố đi bộ, ngoài ngắm hoa, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng nghệ thuật tạo hình, tạo khối ấn tượng với biểu tượng linh vật năm Canh Tý, các tiểu cảnh hoa mô phỏng nét đặc trưng riêng có của tỉnh Yên Bái cũng như vùng núi Tây Bắc như đồi mâm xôi, tháp hoa, suối hoa, cầu hoa, thảm hoa thổ cẩm, hình lá cờ đỏ sao vàng và bố liềm, tạo nên phố hoa lung linh sắc màu, vừa bao hàm giá trị văn hóa truyền thống, vừa mang nét tươi mới hiện đại. Chị Vũ Sơn Tùng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Mình cảm thấy rất là vui với cái không khí Tết như thế này. Tuy là trời nó hơi mưa một chút, thế nhưng mà không khí vẫn rất là ấm cúng. Và cái đường hoa này thực sự lần này rất là đẹp. Và cả nhà mình cùng tông sạch tông để lên đây ghi lại những cái khoảnh khắc thật là đáng nhớ để trước thềm một năm mới. Thật ra thì cũng chưa được đi đất nước mặt trời mọc bao giờ. Thế nhưng mà mình liên tưởng đến xứ sở hoa anh đào của đất nước Nhật Bản.
Bên cạnh điểm nhấn là công trình phố đi bộ, thì năm nay phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Yên Bái đang được người dân tích cực hưởng ứng thông qua hoạt động trang hoàng đường phố để đón Tết. Đã không chỉ tô điểm cho thành phố trong dịp xuân mới, mà còn giúp cho người dân đoàn kết nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Thưa quý vị và các bạn, rời thành phố Yên Bái, chúng ta cùng đến với thị xã Nghĩa Lộ để thấy được không khí đêm giao thừa tại đây. Qua phản ánh của phóng viên Xuân Thắng, Xuân Tỉnh.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao của thị xã Nghĩa Lộ. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi là nơi này sẽ diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc chào đón năm mới Canh Tý 2020 với chủ đề Nghĩa Lộ chào xuân. Mặc dù thời tiết se lạnh nhưng lòng người đổ về khu vực nhà thi đấu ngày mùa đông. Không khí đón giao thừa của các tầng lớp người dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đang hết sức sôi động náo nhiệt. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sắp diễn ra nên ai cũng phấn khởi hân hoan, cầu mong một năm mới tràn đầy tin yêu và hạnh phúc. Vâng, và đứng bên cạnh tôi đây có rất nhiều bạn trẻ đang vui vẻ cười nói. Xin chào bạn, bạn thấy không khí lúc này như thế nào và cảm nhận của bạn về thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ra sao?
Dạ vâng ạ, em đang thấy là không khí thời khắc cuối năm thì rất là nhộn nhịp, cũng như là mọi người thì đang đổ xô ra đường để nhằm đón một năm mới bên những người thân và bên gia đình của mình. Và em thấy là cảm nhận của em thì cũng rất là mỗi năm nào cũng có mùa xuân đến, nhưng mà mỗi năm lại có những cảm nhận khác nhau. Và em cảm thấy là mùa xuân chính là được trở về bên gia đình và sum vầy với gia đình của mình là điều hạnh phúc nhất ạ.
Vậy bạn có mong ước gì trong năm mới 2020 này?
Thưa anh, là em có mong ước là năm mới thì công việc học tập của mình cũng như là những điều trong cuộc sống sẽ gặp nhiều thành công, gặp nhiều may mắn, và cũng mong là bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình của mình.
Thế còn bạn cầu mong điều gì sẽ đến với người thân và gia đình bạn trong năm nay?
Vâng, bước sang một năm mới năm 2020 thì bản thân tôi cũng thấy cầu mong cho gia đình, người thân và bạn bè một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, mọi điều tốt lành, cũng như là ở trong quê hương thị xã Nghĩa Lộ của chúng ta thì sẽ ngày càng phát triển và đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
Vâng, xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đúng 0 giờ 00 phút ngày 25 tháng 1 năm 2020, tức 0 giờ 00 phút ngày 1 tháng Giêng năm Canh Tý, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Kỷ Hợi và năm mới Canh Tý 2020. Tại sân tượng đài chiến thắng khu di tích lịch sử văn hóa Cang Bờ Đồi Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức bắn pháo hoa với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước, Quê hương đổi mới, nhằm tạo không khí phấn khởi để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 đã đề ra, đưa thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển.
Vâng, năm mới đã gõ cửa mọi nhà sau những âm thanh rộn rã của pháo hoa. Đón năm mới chúng ta hãy cùng nhìn lại năm qua để có thêm sức mạnh bước tiếp trên chặng đường tới. Năm 2019, mặc dù bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, song tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Trong đó nổi bật là kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7,03%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thu ngân sách đạt 3.545 tỷ đồng, vượt 48% dự toán Trung ương giao. Phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thực sự trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.
Kết quả đó có được từ những thành tựu mang tính nền tảng mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nỗ lực cố gắng đạt được trong suốt chặng đường phát triển vừa qua. Cùng với đó, chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy thực sự trở thành một luồng sinh khí mới để mọi cấp ủy chính quyền không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Tự hào với những kết quả đạt được trong năm qua, trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý, Ban biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được điểm lại 10 sự kiện thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2019. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Yên Bái vinh dự phấn khởi được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019, thăm và làm việc, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Kinh tế xã hội của tỉnh có bước tiến vượt bậc, trong đó có một số kết quả ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,03%, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%. 23 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Lũy kế toàn tỉnh có 69 xã và 2 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, vượt 2,7 lần mục tiêu nghị quyết Đại hội 18.
Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới sáng tạo, được nhiều địa phương trong nước đến nghiên cứu học tập. Đặc biệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền đã phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt được kết quả tích cực.
Đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn, khởi công xây dựng, khánh thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đường Hoa Ban đi sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, đường Âu Cơ đi Tuần Quán, dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, dự án đề chống ngập sông Hồng khu vực xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái, khởi công cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Sắp xếp thành công tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh giảm 403 cơ quan đơn vị, 985 thôn bản tổ dân phố, giảm 10% biên chế công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, là một trong những điểm sáng điển hình của cả nước được Trung ương đánh giá cao.
Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên. Lần đầu tiên tỉnh có một học sinh đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2019. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ mới, bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được phát huy, văn hóa du lịch có nhiều khởi sắc, tổ chức thành công lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Nổi bật là vòng đại xòe với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã có sức lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước.
đổi mới và đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, vận hành liên thông hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của tỉnh đến bộ phận hành chính công cấp huyện và 100% xã phường thị trấn, tạo sự hài lòng rất cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Hợp tác đối ngoại của tỉnh không ngừng được mở rộng, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với tỉnh Vanuatu, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn, Sanyaburi, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thiết lập quan hệ hợp tác đối ngoại với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thành phố Mimasaka, Nhật Bản, tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư và hợp tác quan hệ với các nước phát triển.
Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024.
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước, trong đó trọng tâm là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020, tạo tiền đề để toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2026. Với những kết quả đạt được cùng những kinh nghiệm đúc rút trong suốt chặng đường qua, trong năm mới 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường đổi mới với quyết tâm mới và thắng lợi mới. Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Em ơi mùa xuân đến rồi đó qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Thưa quý vị và các bạn, xuân mới đã gõ cửa từng nhà. Biểu tượng năm nay là những chú chuột, linh vật đứng đầu tiên trong 12 con giáp. Trong các con vật, loài chuột có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nó thuộc bộ gặm nhấm và chiếm số lượng đông đảo nhất trong thế giới động vật có vú, với tuổi thọ trung bình từ 3 đến 4 năm tuổi. Mỗi cặp chuột trong cuộc đời có khả năng sinh sản lên tới hàng triệu con. Từ đó, chuột được tượng trưng cho năng lực sinh sản, là dấu hiệu của sự sung túc thịnh vượng. Sau đây chúng tôi sẽ thông tin cùng quý vị và các bạn những đặc điểm của loài vật nổi tiếng tinh nhanh và thông minh này.
Có rất nhiều truyền thuyết về 12 con giáp, nhưng dân gian vẫn luôn cho rằng chuột được đứng đầu bảng là nhờ vào trí thông minh và sự tinh danh của mình. Theo quan niệm từ xưa tới nay, đứng ở vị trí thứ nhất là vị trí quan trọng, biểu trưng cho lực lượng, sức mạnh, dũng khí, trí tuệ của người đứng đầu. Một con vật nhỏ bé như con chuột tại sao lại được đứng ở vị trí thứ nhất trong 12 con giáp? Để giải đáp cho câu hỏi này có rất nhiều cách lý giải khác nhau. Câu chuyện sau đây không chỉ hấp dẫn bởi tính sinh động thú vị mà còn đưa ra lời giải thích về sự kết hợp, kết thành thù hận của mèo và chuột thể hiện trí tuệ của nhân dân lao động. Mèo và chuột vốn là bạn, mèo nghe nói được Ngọc Hoàng Đại Đế muốn chọn 12 con vật cầm tinh cho con người, mèo liền hẹn chuột sáng sớm hôm sau cùng đi. Nhưng mèo vốn có thật ngủ quên, sáng hôm sau chuột liền đi một mình trước và lọt vào 12 con vật được chọn. Nhưng do phân định thứ bậc không phải dễ dàng nên Ngọc Hoàng Đại Đế cho 12 con vật chạy thi, qua đó căn cứ vào mức độ lớn nhỏ để phân định thứ bậc. Châu chạy về đích trước tiên, được mọi người nhiệt liệt tán thưởng. Lúc đó chuột nhảy lên lưng Châu, mọi người cổ vũ tán thưởng nhiệt liệt hơn. Thế là chuột chiếm vị trí đầu tiên trong 12 con giáp. Khi chuột trở về thì mèo vẫn đang nằm ngủ. Chuột trêu tức mèo và khoe mẽ ra vẻ thông minh. Từ đó mèo căm tức chuột. Chúng mãi mãi không còn là bạn thân của nhau nữa và từ đó trở đi, hễ cứ gặp chuột là mèo vồ lấy để ăn thịt. Mèo ăn thịt chuột là để báo hại sự bất tín của chuột. Còn có một truyền thuyết khác có nội dung gần giống với nội dung truyền thuyết kể trên. Chỉ khác ở chỗ khi tất cả các con vật khác đang tranh giành chạy đua xem con vật nào về nhất. Sau đó chuột thừa cơ chiếm lấy vị trí đầu tiên, đứng gần Ngọc Hoàng Đại Đế và được Ngọc Hoàng Đại Đế chọn làm con vật đứng đầu trong 12 con giáp. Ngoài ra còn có một câu chuyện khác lý giải về vị trí đứng đầu của chuột trong 12 con giáp. Câu chuyện này hoàn toàn không nói gì đến sự thù hằn giữa hai con vật là mèo và chuột. Câu chuyện này tập trung thuật lại quá trình chuột chiếm vị trí thứ nhất là nhờ sự giảo hoạt của mình. Nếu như trong cuộc chạy thi thì con trâu là con vật chạy về đích đầu tiên, nhưng con chuột đã khôn ngoan nhân lúc điểm danh mọi người không để ý, chuột đã nhảy lên vị trí đầu tiên. Trong một câu chuyện khác, thứ tự 12 con giáp được phân định bằng cuộc thi bơi qua sông. Khi con trâu bơi gần sang bờ bên kia, chuột bám vào đuôi trâu và cắn một miếng, trâu bị cắn đau quá, quẫy đuôi hất văng chuột lên bờ. Thế là con chuột về ở vị trí đầu tiên. Trong một cuộc phân định thứ bậc khác, 12 con vật chạy thi với nhau, chuột tinh danh ngồi lên lưng trâu. Lúc gần về đích, chuột nhanh nhẹn nhảy về phía trước chiếm vị trí thứ nhất. Một câu chuyện khác lý giải về vị trí đầu tiên của con chuột trong số các con vật đến sớm để được lựa chọn làm con vật cầm tinh, không chỉ có 12 con vật mà có đến 13 con cả thầy, trong đó có cả voi. Nhờ có trí thông minh, sự lanh lẹ, chuột chui vào mũi voi nên được phong ở vị trí đầu tiên. Nhìn chung tất cả các cách lý giải trên đều không đem đến cho chuột một chiến thắng vinh quang thực sự mà chủ yếu dựa vào sự giảo hoạt của chuột. Tuy nhiên vẫn có một số câu chuyện kể về quá trình giành được vị trí quán quân của chuột trong 12 con giáp là hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, sự cố gắng của chuột. Đó là truyền thuyết kể về cuộc thi bơi để phân định thứ bậc. Trong cuộc thi này, chuột đã hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân để giành chiến thắng. Và cuối cùng chuột đã được Ngọc Hoàng Đại Đế xếp ở vị trí thứ nhất trong 12 con giáp. Vị trí và ý nghĩa của con chuột trong 12 con giáp. Trong 12 con giáp, con chuột theo quy ước thì nó được gọi là tý. Loài chuột có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, nó thuộc bộ gặm nhấm và chiếm số lượng đông đảo nhất trên thế giới động vật có vú. Với tuổi thọ trung bình từ 3 đến 4 năm tuổi, mỗi cặp chuột trong cuộc đời, nó có khả năng sinh sản một lượng chuột khổng lồ lên tới hàng triệu con. Từ đó con chuột được tượng trưng cho năng lực sinh sản là dấu hiệu sự sung túc thịnh vượng. Và theo kinh nghiệm đúc kết của tử vi Đông Phương cho rằng, người cầm tinh con chuột sinh năm Tý rất thông minh, có trực giác nhạy bén và hành động nhanh nhẹn, mẫn tiệp. Hơn nữa còn có một sức hấp dẫn lạ lùng được nhiều người yêu mến.
Đến đây, chương trình Phát thanh sáng mùng 1 Tết của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.